tiết mục nghệ thuật và tâm linh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài phỏng vấn nữ tài tử Haida Marie Wenzel. Bà Haida Marie Wenzel là một nữ tài tử Đức được nhiều người hâm mộ. Với khả năng diễn xuất tài ba và sống động, bà luôn luôn diễn đạt một cách thành công qua những vai khác nhau trong các màn bi kịch truyền hình. Ngay cả sau rất nhiều năm xem các mục trình diễn của bà, khán giả vẫn còn khâm phục và nhớ bà rất nhiều. Nữ tài tử Wenzel bước chân vào ngành kịch nghệ tại Đức từ năm 20 tuổi. Nhờ tài diễn xuất, nhan sắc và nét duyên dáng của bà, nhiều chương trình kịch nghệ truyện dài trên truyền hình do bà thủ vai chính đã trở thành những tuyệt phẩm trong nghệ thuật phát thanh và truyền hình tại Đức Quốc. Trên 30 năm làm việc, nữ tài tử Haida Marie Wenzel đã giữ vai chính trong rất nhiều vở kịch dài trên truyền hình và vẫn còn là nhân vật được nhiều người yêu mến mà Nguyệt Sang Lexicon of the DDR Stars của Đức luôn luôn tha thiết được tường thuật về bà. Dưới đây, bà Wenzel nói chuyện về sự nghiệp kịch ảnh và bằng cách nào bà đã viết được Thâm Hải Vô Thần Sư. Tại sao lúc đầu bà muốn làm tài tử?
Trả lời câu hỏi này không phải dễ. Có lẽ số tôi làm tài tử là người Âu Châu, tôi quen tìm câu trả lời có ý nghĩa cho tất cả mọi thứ. Nhưng tôi theo ngành diễn xuất không phải vì yếu tố bên ngoài mà vì một cảm tưởng sâu đậm bên trong. Cảm hứng trong tôi luôn luôn có quan hệ tới nỗi đam mê, yêu thơ và kịch nghệ chứa khán giả. Từ nhỏ, tôi đã thích Friedrich von Schiller, một thi sĩ kiêm kịch sĩ vĩ đại người Đức. Hồi 13 tuổi, tôi có dịp ngâm một trong những bài thơ của Schiller nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của ông tại thính đường trong trường tôi đang học. Một câu rất có ý nghĩa về phương diện tâm linh. Mặc dù hồi đó tôi không hiểu rõ ý nghĩa của bài thơ ấy, nhưng với trực giác tôi đã đưa khán thính giả vào một thế giới đầy thi vị. Bầu không khí trong hội trường trở nên long trọng và thanh tịnh, trong khi những đứa bạn học của tôi nghe tôi ngâm, họ cảm động vô cùng. Từ đó, tôi khám phá ra rằng tình thương và sự đam mê của tôi đối với nghệ thuật có thể làm rung động, lay chuyển lòng người, và tôi cũng được nhiều lời khen tặng, khuyến khích. Cho nên tôi quyết định ra đời bằng nghề diễn kịch, một cái nghề mà lúc đó tôi biết rất ít. Nhưng tôi nhất quyết đi con đường đó.
Bà cảm thấy thế nào khi đứng trên sân khấu và được khán thính giả vỗ tay?
Đối với một người nghệ sĩ đang trình diễn, thì tiếng vỗ tay của khán giả là một khích lệ vô cùng. Dù đó là trên sân khấu hay trong phòng thâu, kịch sĩ luôn luôn phải nghĩ nát óc để kiếm cách nào hiệu nghiệm nhất bày tỏ cảm tình của nhân vật trong vở kịch một cách thiết thực, truyền sự đau khổ, những khóc than trong lòng qua khán giả. Muốn được như vậy, một kịch sĩ cần phải hoàn toàn mở rộng tâm hồn, bỏ qua hết tất cả những sự e thẹn hay những trở ngại về tâm lý mà họ đang đối diện. Chắc chắn lời hoan hô từ khán giả là một hình thức khen ngợi, cảm ơn sự cố gắng của người nghệ sĩ. Đương nhiên, người kịch sĩ luôn luôn cảm nhận được sự chăm chú hay không của người nghe trong khi họ trình diễn. Nhưng tiếng vỗ tay của khán giả sau khi trình diễn vẫn an ủi họ rất nhiều. Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự đáp ứng này với tất cả tấm lòng.
Xin kể cho chúng tôi nghe, bà đã biết Thanh Hải Vô Thượng Sư bằng cách nào?
Được biết Thanh Hải Vô Thượng Sư thật là một phước báo cho tôi. Vào năm 1996, tôi có dịp tham dự một cuộc họp mặt tại trung tâm Munich. Nơi đây tôi được gặp nhiều đồng tu trí huệ và đã xem băng của sư phụ. Vợ chồng chúng tôi từ nhiều năm nay đang tìm một sự chỉ đạo về tâm linh. Nhưng mọi học thuyết mà chúng tôi gặp phải không chứa đựng phần tử tâm linh nào là trọng yếu. tất cả chỉ là cái vỏ trống, những hình thức bề ngoài, không trùng hợp với kinh điển và rất khó hiểu. Thế rồi, ngay trong lúc chúng tôi đang tìm chân lý trong biển rộng bao la, thì chúng tôi gặp sư phụ. Cảm giác đó giống như một luồng điện giật, như thể lực lượng của Thượng Đế đang truyền sang cho chúng tôi. Trong cuốn băng chúng tôi xem hôm đó, sư phụ nói về Chúa Giêsu. Những câu nói của Ngài rõ ràng, thông suốt, rất dễ hiểu, đã giúp tôi nắm được tinh hoa của nó một cách dễ dàng. Lúc đó, tôi thật tình cảm thấy Ngài là người duy nhất có thể trả lời được những câu hỏi trong lòng tôi. Sau này, tôi được may mắn gặp mặt sư phụ ngoài đời. Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu giáo lý của Ngài, và qua việc thọ pháp, tôi đã tìm thấy vị thầy bên trong của tôi, và đã tiến bộ rất nhiều, bây giờ khác hơn hồi đó. Nhưng ngay cả lúc xem băng sư phụ lần đầu, trực giác của tôi bảo, đây là cái mà tôi đã và đang tìm kiếm từ trước tới nay, không thể nào bỏ lỡ cơ hội được.
Và gặp Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Ba Lê, Pháp Quốc như sao?
Thưa đúng, trong buổi trình diễn thiên trang được tổ chức tại Ba Lê, hôm đó sư phụ rất khôi hài. Chúng tôi sắp sửa đi ra vì cần phải làm cái gì đó, nhưng Ngài hỏi chúng tôi tại sao lại đứng. Chúng tôi trả lời chúng tôi đang sửa soạn đi, nhưng Ngài nói, đừng, lại đây, quý vị có thời giờ mà. Rồi Ngài ôm bốn người chúng tôi đang muốn trở về Munich. Tôi hoảng vía nghĩ, trời ơi, mình phải bỏ tay xuống, mình đâu được phép ôm Thượng Đế như vậy, bất kính quá. Sư phụ lập tức đọc được những gì trong đầu tôi, và Ngài thả tôi ra. Sau này tôi tiếc quá. Xong rồi sư phụ đặt trán Ngài lên trán tôi, một cảm giác tuyệt vời. Ngài luôn luôn nhận thấy được rõ ràng chính xác mỗi người đang cần gì, rồi tùy vào sự cần thiết của mỗi cá nhân mà Ngài đáp lại bằng những cách khác nhau. Sau đó chúng tôi cùng ngồi xuống, hát một bản với sư phụ. Có lẽ tế bào nghệ sĩ tính trong Ngài đã làm cảm động tế bào nghệ sĩ tính trong tôi. Cả hai đều có những dấu vết đặc biệt của một nhà diễn xuất và một người nghệ sĩ, mà đối với tôi đó là một cảm giác rất là gần gũi. Cùng nhau chúng tôi hát một bài dân ca của Đức, rất vui, tên là Mũ Tôi Bà Góc. Tôi đã học bài này ở Bá Linh, trong khi sư phụ học bài này ở Munich. Rồi chúng tôi trở thành thân.
Xin cho chúng tôi biết về thể nghiệm đặc biệt của bà đã nhắc nhở tới Đức Chúa Giêsu.
Đó là trong lúc thiền quốc tế tại Nam Phi, sư phụ đang bước vào chánh điện, mọi người vui mừng ngồi chung quanh vỗ tay. Tôi quan sát thấy khi nhìn đồng tu, mắt sư phụ tràn đầy tình thương và an bình, không có cái ta, không có định kiến gì cả. Suốt cuộc đời tôi đều sống trong tình thương. Tôi có một hôn nhân đẹp, con cái dễ thương và yêu nhau rất là đằm thắm, và cũng có nhiều bạn tốt. Nhưng đến khi nhìn thấy tình thương thiêng liêng phát ra một cách tự nhiên từ đôi mắt của sư phụ, tôi mới biết được thế nào là một tình thương thật sự. Tình thương này không thể nào kiếm được ở đời. Bỗng nhiên tôi nhận thức ra rằng, cũng với đôi mắt tràn đầy yêu thương đó mà Chúa Giêsu đã nhìn người khác và chăm sóc cho họ. Điều này đã tăng trưởng lòng tin của tôi đối với Chúa, và cũng nhờ vào thể nghiệm linh thiêng này của riêng mình mà tôi đã bắt đầu tin vào kinh điển.
Nếu có dịp gặp Thanh Hải Vô Thượng Sư một lần nữa, thì bà có muốn nói gì với Ngài không?
Con thương sư phụ. Tôi biết nói gì hơn ngoài câu nói đó. Tôi sẽ cảm thấy rất là tầm thường, nhưng cùng lúc cảm thấy rất vĩ đại, rất hoan hỷ. Tôi chỉ có thể nói, sư phụ ơi, con thương sư phụ.
Bà muốn gửi đến khán thính giả lời chúc nào tốt nhất không?
Đối với tất cả những người tầm đạo, có câu nói là, khi người đệ tử sẵn sàng, minh sư sẽ đến. Tôi cầu chúc tất cả những người đang tìm kiếm và đang khao khát chân lý sẽ được may mắn giống như tôi. Đối với tôi, được gặp sư phụ và được ngài nhận làm đệ tử là một đặc ân thượng đế ban cho và cũng là một phước báu to lớn nhất.
Nữ thầy tử Heidemarie Zenzel và phu quân ông Helmut Nitschke, một đạo diễn nổi danh của Đức, cho biết khi gặp Thanh Hải Vô Thường Sư thì cả hai đều nhiều tuổi. Đối với họ, kiếm được một vị minh sư tài thế và được tu pháp Quán Âm thật là một điều tuyệt diệu và phước báu vô cùng. Cho nên họ đặc biệt quý trọng và học hỏi chân lý và lời vàng ý ngọc của ngài. Chúng tôi xin chân thành cầu chúc đôi vợ chồng có tâm đạo đang tu pháp Quán Âm sẽ được tiếp tục sống trong thiên đàng tài thế do chính họ tạo nên và được tắm mát trong biển tình thương của Thượng Đế.